tên giặc thứ tư là Mạn. Mạn là ngã mạn tống cao. Nói theo lối thông thường có hơi thô một chút là phách lối, lấn lướt, hiếp đáp người. Vì ỷ tiền tài, tài năng, quyền thế của mình mà khinh rẻ người, chẳng kính người già cả, không kể người phước đức. Bởi hiu hiu tự đắc, coi không có người, mục hạ vô nhân, nên chẳng ai ưa. Vì lòng ngã mạn, cho mình là hơn hết, không kính phục người, nên chẳng học hỏi. Do khinh dễ người, nên bị tổn đức. Vì thế mà phước lành tổn giảm, tội lỗi càng thêm, nên phải sanh tử luân hồi, không bao giờ cùng tột. Người học Phật nên tự kiểm thảo mình, nếu có ngã mạn cống cao thì phải gắng dẹp trừ đi. Như thế mới gọi là Phật tử, và như thế mới gọi là tu tâm. Tên giặc thứ năm là nghi. Nghi là nghi ngờ. Đối với đạo lý chân chánh, lại nghi ngờ không tin. Những pháp tu giải thoát và điều phước thiện lại do dự chẳng làm. Nó chướng ngại lòng tin, cản trở việc từ thiện. Nghi có ba thứ. Thứ nhất là nghi mình. Như nghe nói tu hành sẽ được giải thoát, rồi tự nghi ngờ không biết mình có tu được hay không. Vì lòng nghi ngờ do dự ấy nên không chịu tu. Thứ hai là nghi người. Nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy ta làm lành được phước, làm ác sẽ bị tội. Chúng ta nghi không biết người ấy có nói thiệt hay không. Bởi nghi nên không làm. Thứ ba là nghi pháp. Như nghe lời Phật dạy, người chí tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày được nhất tâm, thì người ấy đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà tiếp dẫn sanh về nước Cực Lạc. Rồi họ nghi rằng phương pháp ấy không biết kết quả có đúng như vậy không, nên họ chẳng siêng tu. Nói tóm lại, vì lòng nghi ngờ nó cản trở nhiều điều tiến triển. Những người có tánh đa nghi, đối với bạn bè họ thấy không có ai là người tin cậy. Trong gia đình họ thấy không có người nào là thân mật. Phật tử nên cẩn thận đề phòng mọi việc, nhưng phải cương quyết dẹp trừ tánh nghi ngờ. Như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ sáu là thân kiến. Thân kiến là chất thân ngũ ấm, tứ đại giả hợp này là ta. Hoặc theo lời tà giáo nói, người có ba hồn bảy vía, linh hồn, thể phách, vân vân. Rồi chất ba hồn bảy vía đó là ta. Vì chất ta thật có, nên kiếm món này vật nọ để cho ta ăn, sắm kiểu kia cách nọ để cho ta mặc, lo cất nhà cửa, mua ruộng vườn để cho ta dùng, tranh danh đoạt lợi, mỗi mỗi cũng vì ta. Không những lo cho ta, mà còn lo cho cả gia đình, quyến thuộc, quốc gia và xã hội của ta nữa. Vì chấp ta mà tạo ra nhiều tội lỗi, lo tranh danh đoạt lợi cho ta hưởng, sâu xé cướp giật nhau để cho quốc gia xã hội ta dùng. Vì thế nên thế giới đạn bay như mưa, bom nổ như pháo, máu chảy thành sông, xương chất tợ núi. Hàng Phật tử chúng ta phải sáng suốt, quan sát thân này giả hợp, không thật có. Hãy phá trừ thân kiến rồi, tức là chấp ta, thì tánh ích kỷ vị ngã không còn, nên không tạo những điều tội lỗi vì bản ngã nữa. Như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ bảy là biên kiến. Biên kiến là chấp một bên, hoặc chấp chết rồi còn hoài, hay chấp chết rồi mất hẳn. Một, vì chấp có ta, nên có người chấp ta chết rồi còn hoài không mất. Người chết vẫn sanh làm người, thú chết sanh trở lại thú, thánh nhân chết trở lại làm thánh nhân. Vì chắc như vậy, cho nên chẳng sợ tội ác, và cũng không cần tu thiện, bởi họ cho tu cũng vậy, không tu cũng vậy. Do chấp cái ta thường còn không mất, có hại như thế, nên trong kinh Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. Hai, có người chắc chết rồi mất hẳn, vì họ thấy bầu thế giới mênh mang, không gian vô tận, chết rồi là mất, chứ có thấy tội phước gì đâu. Thấy đời sống của mình chết rồi không còn giá trị chi hết, nên mặc tình làm những điều tội lỗi. Họ nói rằng tu nhân tích đức già đời cũng chết, hung hoang bạo ngược tận số cũng không còn. Biết bao người vì chấp chết rồi là hết, nên mỗi khi gặp cảnh nghịch lòng, nhất là tình duyên trắc trở, họ không trầm tĩnh sáng suốt tìm phương pháp để xử trí. Cứ cho chết rồi là hết đau khổ, nên họ tự liều mình với chén thuốc độc hay dòng sông sâu. Chứ họ không biết rằng chết rồi đâu có phải là hết khổ. Bởi chấp chết rồi mất hẳn, có hại như vậy, nên trong đạo Phật gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Thật ra người chết không phải thường còn, và cũng không phải mất hẳn, mà theo nghiệp lực, lành hay dữ, luân hồi. Người Phật tử phá trừ hai món chấp trên, như thế gọi là tu tâm. Tinh vật thứ 8 là kiến thủ. Kiến thủ là bảo thủ sự hiểu biết sai lầm của mình. Kiến thủ đây có hai cách. Một, hành vi của mình sai lầm, ý kiến lại thấp thỏi, nhưng không tự hiểu biết, lúc nào cũng bảo thủ cho mình là hay giỏi, đúng đắn hơn hết, ai nói cũng chẳng nghe. Hai, biết mình làm như thế là sai, nói như vậy là dở, nhưng cứ bảo thủ cái sai và cái dở ấy, không chịu thay đổi. Như có người, ông bà trước đã lỡ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà, nhưng cứ theo như vậy mãi không đổi. Họ bảo rằng, xưa sao nay vậy? Hay như có người, cha mẹ trước có làm nghề tội lỗi, qua đến đời con, cứ bảo thủ nghề ấy không chịu thay đổi. Nói cho rõ hơn, là những tục lệ trong thế gian, như mỗi năm phải làm trâu bò để tế thần, khi người chết phải làm heo bò cúng kiến, mỗi kỳ tuần tự hay dỗ quẩy, phải đốt giấy tiền vàng bạc, áo quần kho phướng, mỗi năm phải hội họp để cúng tà thần ác quỷ, vân vân. Người học Phật phải dẹp trừ kiến thủ, như thế gọi là tu tâm. Tinh vật thứ 9 là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là giữ theo giới cấm của ngoại đạo tà giáo. Cấm một cách vô lý, không phải nhân giải thoát, mà chấp là nhân giải thoát. Như bên Ấn Độ, có những phái ngoại đạo, leo lên cây cao, nhảy xuống, gieo mình vào lửa, vân vân. Có đạo mỗi năm phải giết một người tế thần, như đạo của anh Vô Não, phải giết cho đủ 1.000 người mới đắc đạo. Người học Phật phải dẹp trừ giới cấm thủ, như thế gọi là tu tâm. Tinh vật thứ 10 là tà kiến. Tà kiến là chấp theo lối tà. Phàm chấp những cái gì không chân chánh đều thuộc về tà kiến. Nói bằng cách khác là mê tín. Như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình voi, ông táo, xin xăm bói quẻ, coi ngày, tìm huyệt, buộc tôm, đeo niệt, coi sao, cúng hạn, vân vân. Thực ra người học đạo nên coi chỗ tạo nhân của mình làm lành hay dữ, chánh hay tà mà thôi, chứ không nên coi bói làm gì. Nói rộng ra thì gồm cả 4 chấp trên đều thuộc về tà kiến. Hàng Phật tử phải dẹp trừ tà kiến, như thế mới gọi là tu tâm. Tới đây là đã nói hết 10 tên giặc của đảng phái thứ 6, căn bổn phiền não trong 51 món tâm sở. Bây giờ chúng ta bàn về đảng phái thứ 5 là tùy phiền não. Chúng ta vừa nghe qua 10 món phiền não vừa kể trên, trong kinh gọi là thập kiết, nghĩa là 10 món này nó xiềng xích trói cột chúng sanh không giải thoát được sanh tử luân hồi, cũng kêu là thập sử, vì nó sai sử chúng ta làm nô lệ cho thức tình lục dục, lăn lộn trong ba cõi, quanh quẩn sáu đường chịu khổ. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, A-tu-la. Người học Phật phải phá trừ 10 cái xiềng xích này thì mới được tự do giải thoát và mới khỏi làm nô lệ cho thức tình lục dục. Như thế gọi là tu tâm. 10 món đã kể trên, trong duy thức gọi là căn bản phiền não, nghĩa là 10 món phiền não gốc. Từ 10 món phiền não gốc này sanh ra 20 món chi mạc phiền não sau đây. Trong duy thức gọi là tùy phiền não, nghĩa là phiền não chi mạc từ nơi gốc mà sanh ra. Bây giờ chúng ta kể tiếp tên giặc thứ 11 là phẫn. Phẫn là tức giận, do đối với nghịch cảnh, trước hết nổi nóng lên, sân. Kế đó sanh ra tức giận nghẹn ngào, nói chẳng ra tiếng, hoặc tuôn ra nước mắt, lộ ra gương mặt hầm hừ, bộ dạng hung hăng, mất tính ôn hòa nhã nhặn. Vì tức giận nên mới đánh đập chửi mắng người, làm những điều tội lỗi. Vì tức giận mà đập bàn vỗ ghế, la ó rầy rà, mất hết tư cách của người Phật tử. Vì tức giận mà đánh người một cách tàn nhẫn, chẳng biết đã tay, giết người như chém chuối, không chút đau lòng. Cũng có người tức giận bởi tình duyên trắc trở mà đâm ra liều mình tự tử, uống thuốc độc hay trầm mình, hoặc giết con, đốt chồng, vân vân, như trên mặt báo thường kể. Hàng Phật tử chúng ta ôn hòa nhã nhặn, mỗi khi lòng tức giận nổi lên phải định tâm niệm Phật để dằn nó xuống, như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ 12 là hận. Hận là hờn, có hai thứ. Thứ nhất, hờn mát, nghĩa là hờn một chút thôi. Thứ hai, hờn thiệt, nghĩa là gặp việc gì trái ý, hờn hoài, không bỏ. Người có tánh hờn mát thì hay hờn lắm, dù là việc không đáng, nhưng chỉ hờn trong giây lát thôi. Còn người hờn thật thì ít hay hờn, nhưng mỗi khi hờn thì ít có bỏ qua được. Như lời tục nói, hờn thâm xương. Vì gặp nghịch cảnh, trước sanh ra nóng giận, sau khi giận không bỏ qua được, nên mới có hờn. Vì hờn nên ôm ấp oán thù. Bởi ôm ấp oán thù cho nên lập mưu này kế nọ để gặp cơ hội thuận tiện đặng trả thù. Như lời tục nói, thù xưa chẳng đổi trời chung, là vậy. Cái hờn này tuy nó ngấm ngầm mà dễ sợ lắm. Cũng như lửa than, mỗi khi gặp bụi hay bùi nhùi, có hơi gió thổi thì nó cháy phừng lên. Người ôm lòng hờn oán cũng thế, nó chỉ ngấm ngầm trong tâm mà thôi. Mỗi khi có người chọc ghẹo đến, hoặc gặp những việc trái ý, mặc dù chẳng xứng đáng chi, nhưng cũng nổi nóng lên làm dữ. Người đang lúc ôm ấp cái hờn thì gặp cảnh nào cũng chướng mắt, thấy ai cũng muốn gây. Gặp những người như vậy, chúng ta không nên chọc ghẹo đến họ. Phật tử chúng ta quán sát cái hờn có hại như thế, và trong lúc ta hờn người sẽ nặng lòng mình. Sách nói: oan gia nghi giải, bất nghi kiết. Nghĩa là việc oán thù nên cởi mở, không nên trói cột. Suy xét như vậy mà dẹp trừ dần đi, như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ 13 là não. Não là buồn sầu, bức rứt. Vì gặp những việc trái ý, trước nóng giận và hờn, bởi không bỏ được nên mới có buồn. Buồn mang mát, bức rứt nơi lòng, không vui được, hiện ra ngoài gương mặt buồn buồn. Cằn rằn, cười rưỡi, hoặc chẳng muốn nói cười. Ai có hỏi đến thì nói xui xị, nếu ai động đến thì gây liền. Cái buồn mang mát này tuy không ra gì, chứ khó lòng lắm. Nhất là khi tụng kinh, niệm Phật, nó thường nổi lên. Nếu chúng ta không hỷ xả được, thì nó làm cho ta buồn mãi, không vui. Có nhiều khi phải thối chí với đạo.